Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa vào ngày 10 tháng 3 năm 1987 với chủ đề Phật là gì? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 1. Hôm qua có người hỏi tôi, chân lý là gì? Tôi không muốn nói. Quý vị có biết chân lý là gì không? Chân lý không thể dùng ngôn ngữ mà nói được. Nếu muốn nói, thì cũng không bao giờ hết. Mà thật sự cũng chẳng có gì để nói. Muốn biết chân lý là gì, quý vị phải nhờ vào thể nghiệm bản thân của quý vị. Những người thích biện luận hoặc thích nói về chân lý, chứng tỏ họ không biết chân lý là gì cả. Cho nên Lão Tử nói, kẻ biết không thích nói, kẻ thích nói không biết. Đạo Đức Kinh, trang 56, tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Nếu quý vị nhất định muốn biết chân lý là gì, tôi có thể miễn cưỡng mà nói đó là một hình thức sinh hoạt. Cho nên Phật Thích Ca là đại biểu cho chân lý, Lão Tử là đại biểu cho chân lý, Chúa Giê-xu cũng là đại biểu cho chân lý. Tại sao? Tại vì tất cả những gì các vị ấy làm mỗi ngày đều là chân lý.
Có thể nói rằng, chúng ta cũng có thể đại biểu cho chân lý, nhưng bởi vì chúng ta bị rất nhiều nghiệp chướng bao phủ, cho nên không tự biết mình là chân lý, và cũng vì không thấy bản lai diện mục của chúng ta, không thấy chủ nhân của chúng ta, không thấy bản tánh hồn nhiên của chúng ta, và cũng không thấy thiên đường, vân vân. Vì Phật Bồ Tát là đại biểu cho chân lý, cho nên nếu ta muốn biết về chân lý, thì phải tìm đến Phật Bồ Tát để hỏi. Tuy rằng, Phật Thích Ca nói, Phật tại tâm. Có nghĩa là, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tại sao chúng ta không đi tìm, đi hỏi bất cứ một ai, mà phải đi tìm một vị minh sư, hay Phật, Bồ Tát để hỏi. Vì Phật, Bồ Tát, đã biết chân lý là gì, họ đã biến thành chân lý. Chỉ cần đi gặp một vị minh sư, Bồ Tát tại thế, thì chúng ta tự nhiên sẽ được giải đáp.
Chân lý không thể giảng được, vì giảng tới bao giờ mới xong. Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm, nhưng Ngài nói với đệ tử rằng, những gì ta biết như lá trong rừng, nhưng những gì ta nói cho các người nghe chỉ như nắm lá trong bàn tay ta mà thôi. Luôn cả Phật Thích Ca cũng không thể nói hết tất cả những gì về chân lý. Làm sao tôi có thể giảng cho hết?
Có một số người hỏi, không phải vì khát vọng muốn biết chân lý hoặc khát vọng muốn cầu trí huệ, mà họ chỉ muốn biện luận để cho người ta biết là họ rất vĩ đại. Đẳng cấp họ cao hơn tôi. Họ không cấp nê, ăn thịt, ăn chay đều như nhau, vân vân. Nếu vậy, ăn thịt động vật hoặc ăn thịt người cũng như nhau sao? Bây giờ, họ ăn chay cũng như ăn thịt, cũng đều như nhau. Thì trong tương lai, nếu không có động vật để ăn, chắc họ sẽ ăn thịt người. Những người đó là như vậy, chỉ thích biện luận mà thôi, không thành tâm học hỏi. Nghe nói chỗ nào có thuyết pháp, họ lập tức chạy tới để tranh luận, chứ không phải là có lòng khiêm nhường cầu đạo. Vì ngã chấp họ quá cao, trong một lúc không thể xóa bỏ được.
Bởi vậy, chúng ta chỉ cần nghe câu hỏi của một người thì lập tức biết được trình độ của họ tới đâu. Cho nên, xưa nay, một vị đại sư trước khi truyền pháp cho đệ tử đều khảo nghiệm người đó rất nhiều, hỏi rất nhiều câu hỏi, khảo tới khi nào có thể xác định rằng người đệ tử này không còn ngã chấp, không còn thái độ ngạo mạn, thì đại sư đó mới truyền pháp.
Khoảng 400-500 năm về trước, ở Ấn Độ có một vị đại sư rất nổi tiếng, có rất nhiều đệ tử, tên Kabir, ngài rất nghèo. Ở Ấn Độ có 4 loại giai cấp, và ngài thuộc giai cấp thấp nhất. Giai cấp này ở Ấn Độ là những người không đáng được đề cập tới. Nhưng Ngài rất nổi tiếng, có trí huệ hoàn mỹ và là người đại khai ngộ. Ngài là Phật nên có rất nhiều người tìm đến để học đạo. Một trong những đệ tử của Ngài là một vị hoàng tử đã bỏ hết tất cả đời sống cao sang trong cung điện để theo Ngài học đạo. Tuy rằng, vị hoàng tử này đã theo Ngài rất nhiều năm, nhưng Đại sư Kabir lại không truyền pháp cho vị hoàng tử đó như những người khác đến xin thọ pháp. Còn những người khác đến cầu pháp, có lúc Ngài truyền pháp ngay lập tức, hoặc sau một thời gian ngắn cũng được truyền pháp. Nhưng vị hoàng tử này chờ đã nhiều năm mà vẫn chưa được truyền pháp.
Mỗi ngày, Ngài chỉ kêu vị hoàng tử đó lau rửa, dọn dẹp trong nhà, rửa nhà cầu, đổ rác, nấu ăn, vân vân. Có một ngày, vợ của Kabir, trước kia là vợ, nhưng sau này Kabir độ nàng và hai người trở thành bạn đồng tu, không còn có sự liên hệ vợ chồng nữa, hỏi Ngài. Hoàng tử này hầu hạ Ngài đã nhiều năm rồi, mà sao vẫn chưa được Ngài truyền pháp?
Đại sư Kabir đáp, y vẫn chưa đủ đức tính khiêm nhường, chưa trong sạch. Vợ của Ngài không tin và nói, không lẽ nào vị hoàng tử đó đã theo bên cạnh chúng ta nhiều năm, và ông ta rất khiêm nhường. Ngài Kabir nói, chúng ta hãy thử thì biết ngay. Sáng ngày mai, lúc hoàng tử qua chỗ này, bà mang rác đổ lên đầu hoàng tử. Nhưng bà hãy trốn ngay, đừng để cho hoàng tử thấy bà là ai. Rồi coi phản ứng của y ra sao thì bà sẽ biết. Vợ của Kabir y theo lời thực hành. Kết quả, vị hoàng tử rất giận và la hét lên. Nếu mày biết ta là ai mà dám làm như vậy, mày có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Kabir và vợ núp ở ngoài sau, cả hai đều cười. Ngài nói với vợ, tôi nói không sai mà. Lúc ấy, bà vợ không dám nói thêm điều gì nữa cả.
Mấy năm sau, vợ của Kabir cảm thấy vị hoàng tử ấy thật là quá tội nghiệp. Bất cứ làm việc gì cũng nhẫn nại chịu đựng. Ông ta đã hầu hạ đại sư lâu lắm rồi, mà vẫn chưa được truyền pháp. Đại sư Kabir chỉ truyền một chút ít, ví dụ như tập hơi thở, niệm Phật, lạy Phật, vân vân, mà không truyền pháp môn Quán Âm cho hoàng tử. Vợ của Kabir nói, bây giờ hình như có thể truyền pháp cho y được rồi. Ngài Kabir đáp, ngày mai bà hãy thử thêm một lần nữa, đợi mai sáng lúc nó đi qua trước cửa, bà mang ống nhổ đổ vô đầu y, coi phản ứng ra sao. Ngày hôm sau bà ta làm y theo lời ngài, kết quả vị hoàng tử chỉ lắc đầu và nói, trong người của tôi còn dơ hơn cái ống nhổ này. Xin cảm ơn Thượng Đế tối cao, hôm nay cho tôi biết chính mình, tôi còn dơ hơn ống nhổ này nữa. Lúc ấy, hoàng tử quỳ xuống, hướng về hư không lại ba lại, sau đó đi tắm rửa.
Lúc đó, Kabir mới quyết định, hôm nay ta có thể truyền pháp cho hoàng tử. Vì nếu truyền pháp cho một người ngã chấp vẫn còn, thì không lợi ích gì cho người đó. Nếu miễn cưỡng truyền pháp cho họ, thì họ cũng không thể tiêu hóa được. Cho dù họ có tiêu hóa được, vẫn không thể lên tới đẳng cấp cao, mà chỉ thành bộ hạ của ma vương hay là thành ma vương mà thôi.
Từ xưa đến nay, trước khi truyền pháp, các vị đại sư đều dạy dỗ những điều đạo đức và rửa sạch bản tánh kiêu ngạo của đệ tử đi rửa cho sạch. Điều này chỉ vì thế giới này của chúng ta có rất nhiều tầng lớp địa vị xã hội. Có người làm bác sĩ, có người làm bộ trưởng, có người làm hiệu trưởng. Nếu địa vị trong xã hội của chúng ta quá cao, được nhiều người cung kính mà đi đảnh lễ một vị thầy và làm đệ tử của họ, là một người ngu đần, không hiểu chuyện gì cả, việc đó thật khó khăn chứ không phải đơn giản. Bởi vậy có đôi lúc, các vị đại sư phải dùng nhiều phương pháp khó khăn để giáo huấn họ, chứ không phải chỉ cho họ kẹo bánh mà thôi. Tôi thuyết pháp xong, đều cho bánh kẹo, nhưng nếu làm đệ tử chính thức thì không đơn giản như vậy. Tuy có bánh kẹo, nhưng vẫn còn có nhiều thứ khác, vẫn còn nhiều thuốc đắng và nhiều món quà không êm ái lắm.
Nếu chúng ta có bệnh, thì phải uống nhiều thứ thuốc khác nhau, bệnh mới mau hết. Đôi lúc bệnh nặng, phải đem đi cho bác sĩ mổ. Vì nếu không cho mổ sẽ bị chết, nên đành phải mổ. Sống được thì sống, còn không sống được thì chết. Không thể cứ kéo dài thời gian trị liệu. Cũng như người nào chịu không nổi khảo nghiệm của tôi, thì họ nên ra đi. Như vậy, đối với họ có thể tốt hơn. Khi Phật Thích Ca thuyết giảng Kinh Pháp Hoa, có 5.000 người rời khỏi Pháp hội, tại vì Ngài nói đó là Pháp môn cao nhất. Họ chưa học qua và cũng chưa từng nghe qua đến, cho nên những người kiêu ngạo, họ nghĩ rằng, tôi quá thuộc kinh điển, tôi đã gặp rất nhiều vị đại sư và Pháp môn nào tôi cũng đều học qua. Tại sao lại có một Pháp môn lạ lùng mà tôi chưa nghe qua? Tôi không tin. Bởi vậy, có 5.000 người rời khỏi Pháp hội. Lúc ấy, Phật Thích Ca không thất vọng chút nào, còn nói, rất tốt, bây giờ trong Pháp hội này, chỉ còn lại hạt giống tốt, những hột giống hư nát đều bị gió thổi đi mất rồi.
Trước kia tôi quá tin người, cho nên truyền Pháp quá dễ dàng, nhưng bây giờ tôi thấy nhiều người đạo tâm quá ít, đạo tâm không sâu, đẳng cấp cũng không cao. Rất dễ hiểu lầm pháp môn cao đẳng này, bởi vậy bây giờ tôi không truyền pháp một cách dễ dàng nữa. Thuyết pháp gần một tuần lễ rồi, tôi vẫn chưa muốn truyền pháp, không như trước kia, chỉ giảng kinh một, hai ngày, thì truyền pháp. Luôn cả bạn bè giới thiệu, tôi cũng truyền pháp, bây giờ không còn đơn giản như vậy nữa, không truyền là không truyền, đợi tới lúc những hạt giống hư chạy hết. Thì lúc ấy mới truyền.
Pháp không đem bán rẻ, không phải vì muốn nhiều người biết đến pháp môn Quán Âm, cũng không phải vì muốn thu nhiều đệ tử nên quảng cáo ầm ĩ, không phải như vậy. Pháp môn Quán Âm không phải thứ rẻ tiền như vậy. Hàng rẻ tiền sẽ có rất nhiều người mua được, nhưng những thứ quý báu không phải muốn mua là mua và cũng không thể bán cho nhiều người. Bởi vậy phải từ từ. Quý vị phải kiên tâm mới có thể đạt được, nếu không kiên tâm thì thôi, nếu người nào quá thông minh cũng thôi. Tôi chỉ dạy cho người ngu, những người thật sự khiêm tốn, dạy cho những người muốn cầu học chân lý, nếu quý vị đã hiểu biết nhiều, thì hoan hỷ rời khỏi chỗ này. Tại vì quý vị đã biết quá nhiều, trong đầu óc đã chứa quá nhiều đá sỏi, không còn chỗ để chứa đựng bảo ngọc của chúng tôi.
Hôm qua tôi kể câu chuyện về đá sỏi, tại vì đá sỏi đã quá nhiều, thì chỉ có cách để họ về nhà tiêu hóa đá sỏi của họ. Tự họ phải mang đá sỏi đi đổ, sau đó mới có thể thấy những thứ quý báu của họ. Tại sao họ có những thái độ kiêu ngạo như thế? Tại vì họ chấp vào kinh điển và bị ảnh hưởng bởi nhiều thành kiến và các sinh hoạt phức tạp khác. Bởi vậy, khi mới nghe tới chân lý, họ không thể tiêu hóa. Có một số người đã nghe qua nhiều lần, vẫn còn có câu hỏi ngu si, chỉ vì họ nghe không vô, tuy rằng người ngồi ở đây, nhưng trí huệ không khai thông, thì vẫn vô dụng. Cũng như lúc mưa, nếu có áo mưa che thân thể, thì tuy mưa to, nhưng chúng ta vẫn không bị ảnh hưởng, vì đã được áo mưa che rồi.
Cũng như vậy, chúng ta đọc quá nhiều kinh điển, tưởng rằng là đã hiểu biết rất nhiều, nhưng thật sự chưa chắc đã hiểu. Trong kinh điển, Phật Thích Ca đã từng nói, chúng ta nhất định phải gặp Phật mới thành Phật, theo học với Phật mới có thể thành Phật. Nhưng muốn gặp Phật thì không phải là một điều đơn giản. Người có nhiều phước báo thì mới được gặp Phật. Cho dù muốn nghe tên của Phật, hay là gặp Phật, cũng không phải dễ, mà trở thành đệ tử của Phật càng khó hơn.
Phật là gì? Mọi người đều biết Phật, tức là Phật Đà, dịch từ Phạn ngữ là Buddha. Buddha là chỉ một vị đại khai ngộ, bất cứ người nào ở bất cứ chỗ nào, giờ nào có thể khai ngộ, thì chúng ta gọi họ là Phật. Tuy rằng họ không nói họ là Phật, nhưng họ chính là Phật.
Không ai nói Chúa Giê-xu là Phật, nhưng Ngài là Phật. Không ai nói Lão Tử là Phật. Nhưng Ngài là Phật. Chuyện này có nhiều đệ tử Phật giáo không dám nói, nhưng tôi nói để quý vị biết, để quý vị hiểu rõ về chân lý. Tôi tuy rằng biết, nhưng nếu tôi nói chuyện này ra cho các vị thiền sư Phật giáo nghe, họ có thể nói tôi là ngoại đạo. Nhưng tôi không để ý chuyện đó, bởi vì Lão Tử đáng để tôi khen ngợi, nên tôi khen ngợi Ngài. Chúa Giê-xu cũng đáng để khen ngợi, nên tôi khen ngợi Ngài. Nếu trong số quý vị có một người đại khai ngộ nào như Chúa Giê-xu, như Phật Thích Ca hay Lão Tử, thì chúng ta sẽ khen ngợi người ấy, và cũng gọi vị ấy là Phật.
Bởi vì Phật chỉ là một cách xưng hô, cũng như bác sĩ, luật sư, cảnh sát. Không kể người gì, chỉ cần người ấy làm tròn nhiệm vụ của người bác sĩ, trị bệnh cho bệnh nhân, thì người ấy là bác sĩ. Bất cứ người nào mặc áo cảnh sát, làm công việc của cảnh sát, làm tròn nhiệm vụ của người cảnh sát, thì người ấy là cảnh sát. Toàn thế giới không thể nào chỉ có một vị cảnh sát, và cũng không thể nào chỉ có Hoa Đà là bác sĩ. Cho dù Hoa Đà có nổi tiếng cách mấy, có hay cách mấy đi nữa, thì người ấy cũng đã là người trong quá khứ. Bây giờ vẫn còn rất nhiều bệnh nhân, đời đời kiếp kiếp cũng có bệnh nhân. Chúng ta không thể đợi Hoa Đà tái sanh để cứu chúng ta. Có bệnh là phải đi tìm bác sĩ hiện tại. Nếu chúng ta chỉ tôn kính Hoa Đà, chỉ tin Hoa Đà, không tin bác sĩ khác, thì lúc chúng ta bị bệnh, Hoa Đà có tới cứu chúng ta không? Không, tại vì Ngài đã đi rồi, công việc của Ngài đã hoàn tất rồi. Cũng cùng một đạo lý, Phật là chỉ một vị đã tu hành đắc đạo. Ngài hiểu đạo là gì, Ngài có thể truyền cái đạo ấy cho chúng ta. Ngài cũng có thể hướng dẫn chúng ta để đi tìm đạo, thì những người ấy được gọi là Phật. Phật Thích Ca có thiên vạn ức hóa thân, Ngài có thể dẫn người đi thiên quốc, đi thế giới của Phật, thì một người thành đạo cũng có thiên vạn ức hóa thân, cũng có thể dẫn chúng ta đi thiên đàng, đi cõi tịnh độ. Đệ tử của Phật Thích Ca đã từng viết nhiều loại thể nghiệm trong Kinh Phổ Môn và Kinh Hoa Nghiêm, thì đệ tử của người ấy cũng có thể làm những việc này. Đệ tử của Phật Thích Ca có thần thông, thì đệ tử của người ấy cũng có thần thông. Phật Thích Ca có thể đi thiên đàng, đi địa ngục, thì người ấy cũng có thể làm những việc này. Đệ tử của Phật Thích Ca tới bất cứ chỗ nào, thì chỗ đó đều được phước báo. Bất cứ người nào chỉ cần có liên hệ với đệ tử của Phật Thích Ca, thì cũng có phước báo. Đệ tử của người này đi tới chỗ nào, thì chỗ ấy cũng có phước báo. Nếu Phật Thích Ca có hào quang, hoặc có trí huệ, có lực lượng, thì những vị Phật tại thế đều có cả.
Tuy nhiên, không phải mỗi một đệ tử đều có cùng một lực lượng. Trong những đệ tử của Phật Thích Ca, cũng không phải mọi người đều có cùng một lực lượng. Nếu hiện tại có những người này, chúng ta cũng có thể gọi họ là Phật. Chúng ta cứ nghĩ rằng Phật chỉ ở thiên quốc hoặc ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta không cách nào gặp họ, thì chúng ta làm sao mà biết được? Làm sao mà gặp Phật? Tuy nhiên, nói vậy cũng đúng, nhưng mà họ sẽ trở xuống, sẽ hóa thân làm người. Họ có thể có hàng ngàn ức hóa thân. Tại sao không thể hóa thành thân người để chúng ta thấy? Nếu không hóa thành người, thì chúng ta theo ai học? Bởi vì chỉ có người mới có thể dạy người. Những người ấy thân thể là người, nhưng bên trong là Phật.
Chúng ta thường nghe nói, bất cứ người nào cũng có Phật tánh, Phật tại tâm. Điều này rất đúng, nhưng mà nhiều người chưa nhận thấy được, chưa khai thác cái Phật tánh, chưa phát triển được và chưa phát hiện ra tánh Phật này. Còn vị Phật tại thế đã phát hiện và đã biết Phật của Ngài ở đâu. Ngài đã thành Phật và cùng một thể với Phật. Bởi vậy, nếu chúng ta muốn tìm Phật, thì phải đi tìm những người ấy. Bên trong những người ấy là Phật. Nếu chúng ta đảnh lễ những người ấy là đảnh lễ Phật tánh bên trong của người ấy, đã phát triển hoàn tất, chứ không phải đảnh lễ thân xác người ấy.
Ví dụ như bất cứ người nào cũng có thể học y khoa, cũng có thể trở thành bác sĩ, nhưng người bác sĩ đã tốt nghiệp, tức là họ đã phát triển năng lực của họ. Đã học xong thì mới có thể trị bệnh nhân. Lúc chúng ta có bệnh, không thể đi tìm một vị bác sĩ chưa ra trường, hoặc là nhờ một người bình thường tới để mà trị bệnh. Chúng ta cần phải tìm một người bác sĩ đã tốt nghiệp, đã có kinh nghiệm phong phú, cũng cùng một đạo lý, tuy rằng Phật tại tâm, nhưng có người chưa phát giác Phật tâm của họ ở đâu. Nhưng lại có người đã phát giác rồi, nếu chúng ta muốn tìm Phật của mình, thì nên đi tìm những người đã nhận biết được Phật của họ.
Cho nên từ xưa đến nay, những ai muốn tu hành đều nên phải đi tìm, đi đảnh lễ vị thầy nào đã tìm được Phật tánh của họ. Kinh điển cũng có nói, nhất định phải thấy Phật tánh mới có thể thành Phật. Nhưng phần lớn mọi người đều hiểu lầm ý nghĩa của kinh điển mà đi bái lại Phật gỗ, Phật đá, và quên mất tự mình đã có Phật bên trong, để Phật bên trong mình cô đơn, rỉ sét. Bởi vì không phát hiện Phật, lo lắng tìm Phật, gặp Phật, bái Phật, câu thông với Phật, mà trái lại đi đảnh lễ Phật gỗ ở bên ngoài, làm vậy Phật bên trong sẽ khóc, sẽ cô đơn, sẽ bị đóng mốc, và chúng ta vẫn sẽ không bao giờ biết Phật là gì. Loại người ấy rất khó cầu đạo, tại vì đã bị Phật gỗ kéo đi, bị Phật gỗ cột lại, bị kinh điển cột lại, biến thành mọt sắt, mọt gỗ, tại vì tâm của họ chỉ có Phật gỗ, chỉ có kinh điển, tâm không khai mở, thái độ không khai phóng, như vậy thì bao giờ mới được giải thoát?
Lúc mưa, nếu không mặc áo mưa, toàn thân sẽ bị mưa làm ướt. Cũng như ngồi trước mặt một vị Phật tại thế hay một vị đại tu hành, chỉ cần đừng dùng áo mưa vô hình che phủ lại, thì chúng ta sẽ được rất nhiều phước báo. Có người chỉ nghe thuyết pháp mà thôi, thì cũng đã có rất nhiều thể nghiệm. Có người chỉ tới gặp đại sư, về tới nhà lập tức có nhiều thể nghiệm. Vì tâm của họ lúc nào cũng khai phóng, đẳng cấp của họ đã cao, có thể tiếp xúc phước báo đó. Nếu không, cho dù ngồi trước mặt Phật, cũng có thể xuống địa ngục. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, vẫn có một số người bị xuống địa ngục trước mặt Phật. Tại vì ngã chấp vẫn còn, tâm kiêu ngạo, ác tâm vẫn còn, ở trước mặt Phật không có lòng tôn kính, họ tự nghĩ họ đã rất vĩ đại, biết chuyện nhiều hơn Phật và cao hơn Phật.
Hôm qua có người hỏi vấn đề ăn chay, nghe nói người ấy rất thích ăn thịt. Tôi nói ăn thịt không tốt, người ấy rất giận. Có một số người vì tình trạng không cho phép, cho nên không thể ăn chay. Điều này không quan hệ gì tới tánh kiêu ngạo. Trường hợp này không phải là kiêu ngạo, bởi vì có lúc hoàn cảnh thật sự không cho phép. Điều này tôi hiểu. Nhưng có một số người vì quá thích ăn thịt, không cách nào nhịn, cố ý tìm cách biện minh cho sự ăn thịt của họ. Họ nghĩ rằng tâm họ không có tánh chấp, tu hành không chấp, làm như đẳng cấp họ còn cao hơn Phật Thích Ca, cao hơn Chúa Giêsu, cao hơn Lão Tử, là tại vì những vị sư tổ đó đều không dám ăn thịt, và họ còn cao hơn Lục Tổ Huệ Năng, vì Lục Tổ Huệ Năng lúc ẩn trốn trong rừng, tu hành sống chung với những người săn bắn, thì cũng chỉ ăn rau cải mà thôi. Những người săn bắn hỏi Lục Tổ, tại sao không ăn thịt? Lục Tổ đáp, tại vì đau bụng, không tiêu hóa được thịt. Ngài không dám nói Ngài là người tu, vì lúc ấy là lúc Ngài đi lánh nạn, không thể cho người khác biết. Lục Tổ Huệ Năng đã thọ lãnh y bát và trở thành vị Tổ Thiền Tông thứ sáu tại Trung Hoa. Ngài rất là khiêm tốn và chấp trước như thế, tự Ngài cũng không dám ăn thịt.
Người hôm qua có lẽ còn cao hơn Lục Tổ Huệ Năng. Bởi vậy tôi không dám dạy người đó, tại vì pháp mà tôi truyền là từ Lục Tổ Huệ Năng truyền xuống. Tôi phải tôn kính Ngài, Ngài không ăn thịt thì tôi cũng không dám. Trong kinh Phạm Võng, Phật Thích Ca có nói, người thọ giới Bồ Tát không được ăn thịt. Nhưng có nhiều người tự xưng là đệ tử của Phật, cho rằng điều này không quan trọng và còn tới hỏi tôi, tại sao phải ăn chay? Chính Phật Thích Ca cũng không ăn chay mà. Ai nói Phật Thích Ca không ăn chay? Những ai hỏi câu này chắc chắn chưa đi qua Ấn Độ, chưa từng đến làm sao biết được. Họ đều nghĩ sai lầm. Nếu Phật Thích Ca không ăn chay, thì tại sao Ngài dạy đệ tử ăn chay? Trong kinh Phạm Võng có nói là tuyệt đối không ăn thịt. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói ăn thịt sẽ biến thành ma quỷ, và trong kinh Lăng Già cũng nói ăn thịt sẽ biến thành quỷ, biến thành ma. Tất cả đều nói rất rõ, nếu ngài ăn thịt thì tại sao dám dạy đệ tử ăn chay?
Các ngài làm gì thì dạy đệ tử làm điều đó, không thể dạy người ta làm điều này, còn mình thì làm ngược lại. Nếu có người nào nghĩ rằng họ đã thấu hiểu rất nhiều kinh điển, thì tại sao điều căn bản như vậy họ lại không hiểu? Còn dám nói tự mình hiểu rất nhiều, còn dám nói tu hành không nên chấp, còn dám so sánh với các đại sư đời trước, các vị đại sư thời xưa đều quá chấp trước, chỉ có vị đó không chấp trước mà thôi. Vị đó hiểu được bao nhiêu kinh điển, còn dám ở trước mặt mọi người nói chuyện như vậy. Bởi vì cấp bậc quá thấp, trí huệ không cách nào mở được, quá thấp, cho nên kéo không lên được, quá nặng, sạn trong đầu quá nhiều, toàn bộ óc chứa nghẹt những cục sạn, thứ người đó không thể tiếp thọ pháp môn của chúng ta, bởi vì thời gian của những vị đó chưa đến.
Chúng ta đều biết, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng không phải bất cứ chúng sanh nào cũng tìm được Phật tánh này. Bởi vì trí huệ của họ không đủ, cũng như mưa rơi ngoài trời, nếu như chúng ta lấy áo mưa bao bọc hết cả người, thì mưa có lớn cách mấy, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Quý vị cũng biết, phẩm chất của cây tầm rất tốt. Ví dụ ở trong rừng, chỉ cần có một hay hai cây tầm, dần dần toàn cả núi đều thơm mùi tầm. Loại cây này sẽ ảnh hưởng đến các loại cây cỏ khác, làm cho các thứ cây khác biến thành rất thơm. Sau cùng, cả chúng ta cũng không phân biệt được cây nào là tầm, cây nào không là tầm. Hình như tất cả đều biến thành như nhau.
Trường hợp đó cũng như dầu thơm vậy. Nếu như chúng ta đến tiệm bán dầu thơm, tuy rằng không cần phải mua gì hết, nhưng cũng có thể ngửi được mùi thơm. Đôi khi chủ tiệm xịt cho chúng ta một chút dầu thơm, chúng ta về nhà cảm thấy thơm cả ngày, cho dù không muốn thơm cũng không được. Nhưng nếu như chúng ta dùng áo mưa bao trùm cả mình, thì không bị ảnh hưởng nào hết. Hoặc là giả sử mũi của chúng ta nghẹt, thì không ngửi được mùi thơm. Cũng như vậy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng có người tìm được, có người tìm không ra. Người nào đã tìm được Phật tánh hoàn toàn, chúng ta gọi họ là Phật. Nếu như chúng ta muốn tìm Phật, thì nên tìm những người đó, bởi vì người đó là Phật. Chúng ta theo vị đó học, cũng có thể tìm được Phật tánh của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ thành Phật như nhau. Nếu như chúng ta không thể thành Phật, thì theo học để làm gì? Nếu như mỗi ngày chỉ lại Phật, rửa dài cho Phật, đánh bóng dài cho Phật, đương nhiên không thể thành Phật. Loại trầm có tốt cách mấy đi nữa, cũng không thể làm cho cục đá thành cây trầm. Cho nên nếu như có loại đá đó, thì chúng ta nên mau vứt nó đi, không nên đem về nhà dùng. Người đốn củi tuyệt đối không nên đem loại đá này về nhà dùng. Cho dù là cục đá này có gần với cây trầm đi nữa, cũng không thể sử dụng được.
Bất cứ thời đại nào cũng có thứ đá đó. Tuy rằng nằm gần cây trầm, nhưng nó không có được một chút ảnh hưởng nào hết. Thật ra đây cũng không có gì thất vọng, bởi vì chúng sanh vốn là như vậy. Cấp bậc khác nhau, cho nên truyền pháp cũng phải coi người. Đôi khi tôi cũng rất từ bi, bởi vì có nhiều người đến cùng một lúc cầu pháp, nên không nỡ đuổi một trong những số người đó về nhà. Không thể có lòng phân biệt như vậy, cho nên phải truyền pháp cho người đó luôn. Nhưng người đó tự biết không có ích gì, cho nên Phật Thích Ca truyền pháp cho Đề Bà Đạt Đa. Về sau, Đề Bà Đạt Đa phản bội ngài. Không phải là Phật Thích Ca không biết trước, ngài đã biết trước rồi, chỉ không nói cho Đề Bà Đạt Đa biết mà thôi.
Trong nhóm đệ tử của tôi cũng có thứ người này, làm việc y như Đề Bà Đạt Đa, nhưng tôi cũng không màng đến họ. Thứ người đó chôn quá nhiều sạn, phải lấy ra từ từ, nhưng họ cũng có công việc của họ, bởi vì một vị đại sư gánh nghiệp chướng cho người ta quá nhiều. Nếu như không có người phỉ báng vị đại sư, thì nghiệp chướng không có tiêu tan mau lẹ được. Cho nên người ta phỉ báng càng nhiều, vị đại sư càng cảm tạ, càng cảm thấy dễ chịu hơn. Giả sử quý vị muốn phỉ báng tôi cũng rất cảm kích, nhưng mà phỉ báng ở trước mặt hay hơn, nói ở sau lưng tôi thì đâu có làm được gì. Thứ người phỉ báng đó rất dại, nếu họ là quân tử thì nên nói trước mặt người ta, ở sau lưng thầm thì đâu có ý nghĩa gì, giống như con nít, giống như người bới móc thị phi. Khi gặp tôi, ở trước mặt tôi thì nói ngọt ngào, sư phụ, ngài thật từ bi, nhưng ở sau lưng thì lại phỉ báng tận cùng.
Ở Ấn Độ hay các chỗ khác, nếu như có Phật tại thế hay Bồ Tát tại thế xuất hiện, các đồ đệ rất tôn kính họ, bởi vì số đệ tử đó, nếu như theo họ siêng năng tu hành, đều đạt được thể nghiệm rất cao. Họ cũng biết được sư phụ của họ là ai, cho nên họ rất tôn kính loại sư phụ đó. Họ không tôn bái Phật mà họ không thấy được, hay Thượng Đế mà họ không thấy được. Bởi vì những người đại tu hành đó, họ ở chung với Phật hay là Thượng Đế. Tuy rằng họ vẫn còn thể xác này, nhưng chủ nhân chính của họ không phải là xác thịt này. Chủ nhân chính của họ ở nơi cảnh giới rất cao, chỉ huy xác thân này làm việc, nói chuyện. Đôi khi chủ nhân chính cũng trở về thể xác, nhưng có lúc cũng không trở về. Xác thịt này cũng như bộ máy vậy, bảo làm gì thì nó làm chuyện đó.
Chúng ta đều nghe nói có đĩa bay đến địa cầu, có người đã từng thấy người hành tinh đó rất nhỏ, từ đầu đến chân đều có y phục bao trùm. Họ đến khắp nơi coi xét, hay là viết một mớ tài liệu tham khảo tình trạng của quả đất chúng ta. Chúng ta tưởng rằng họ là thiên nhân, hay Atula, hay người của cảnh giới cao. Không phải vậy đâu, nếu là người của cảnh giới cao, họ rất đẹp và lớn, không phải có dáng dấp nhỏ như vậy. Cách đi cũng không phải như vậy, cũng không thể nào bọc toàn thân, chỉ có cặp mắt mà thôi, đó không phải là thiên nhân.
Thiên nhân rất đẹp. Lúc tôi giảng kinh hay lúc thiền thất, cũng có thiên nhân đến dự. Có một số người trong hàng đệ tử của tôi đã gặp qua, tướng họ rất đẹp, bận đồ cũng đẹp, đó mới là thiên nhân. Còn câu chuyện có người đĩa bay, thật ra đó không phải là người, mà là người máy. Thứ đĩa bay đó không nhất định cần có người, dùng người máy cũng có thể lái, chỉ cần bay đến một nơi nào, rồi người máy ấy sẽ tự động đi xuống, đi khắp nơi, thu thập một số tài liệu, chứ không phải thiên nhân ngồi đĩa bay đến địa cầu. Có lúc thiên nhân cũng có đến, gần đây cũng có người từ cảnh giới cao đến, nhưng mắt phàm phu của chúng ta không thể thấy được.
Người đã thành Phật cũng vậy, họ không phải mỗi ngày đều ngự ở trong xác thân này, họ rất tự do, rất tự tại. Họ có thể du ngoạn khắp vũ trụ, bất cứ nơi nào, cảnh giới nào cũng đều có họ, cho nên nói họ là Như Lai. Như Lai như khứ, ý nói không đi mà cũng không đến, ở nơi nào cũng có, không cần đi mà cũng không cần lại. Nhưng nơi nào, cảnh giới nào, họ cũng đều có thể thấy. Thứ người đó không dễ tìm được, nếu như chúng ta gặp họ lúc còn tại thế, chúng ta tán thán họ là Phật Bồ Tát, nhưng họ không bao giờ nói họ là Phật Bồ Tát. Một vị Phật Bồ Tát thật sự không nghĩ chính họ là Phật Bồ Tát, nhưng vì dùng ngôn ngữ của thế giới để xưng hô, hay là dùng kinh điển so sánh để có kết quả, chúng ta mới nhận thức họ là Phật Bồ Tát. Cho nên đệ tử của họ mới tán thán họ là Phật Bồ Tát, chứ không phải họ tự xưng. Sau này một truyền mười, mười truyền một trăm, rốt cuộc nhiều người biết được.
Khi chúng ta gặp được Phật Bồ Tát tại thế, nếu chúng ta chân thành kính ái, chúng ta sẽ có phước báo. Ví dụ người tu pháp môn Quán Âm, nếu như họ đối với Thầy hoặc Phật Bồ Tát không có lòng kính thương, đẳng cấp của họ cũng không cao. Tối cao chỉ có thể lên đến thế giới thứ ba trong tam giới. Thế giới đó tuy không có nghiệp chướng, nhưng có một ngày tam giới sẽ bị hủy diệt, bởi vì trong tam giới đều là nằm trong đẳng cấp của thành, trụ, hoại, không. Chỉ có siêu thoát ngoài tam giới mới có thể vĩnh viễn giải thoát. Cho nên nếu chúng ta kính ái Phật quá khứ, Phật tương lai hay Phật ở Tây Phương, ngày ngày đều gọi tên của Phật, nhưng lại không kính ái Phật tại thế, thì cũng không có ích gì Thật như vậy, bởi vì một vị Phật tại thế là người hướng đạo tốt nhất, họ sẽ dẫn mình ra khỏi tam giới. Nếu như chúng ta không đi theo họ, thì ở đây đọc niệm tên của người hướng dẫn trong quá khứ, như vậy có ích gì? Nếu như chúng ta quỳ trên đất 100, 1000, 1000 ức năm, không ăn, không uống, không chơi, không ngủ, mỗi ngày kêu gọi Phật A-di-đà, Ngài cũng không dẫn chúng ta lên đó. Nhưng nếu chúng ta đi đảnh lễ một vị Phật tại thế, hoàn toàn tin vào họ, cho dù chỉ có một sát na, họ cũng giúp mình cắt đứt sợi dây ràng buộc, để cho chúng ta lập tức giải thoát. Cấp bậc của chúng ta lập tức trở thành cấp bậc giải thoát. Có thể chúng ta không biết được, cũng có thể chúng ta biết được, phải coi đẳng cấp của chúng ta ở đâu mới được. Ví dụ bây giờ, tôi ở trên lầu thượng giảng kinh, quý vị muốn đến xem tôi, nếu quý vị đứng ở ngoài cửa nơi tôi ở, chỉ cần có người kéo quý vị vào, quý vị liền có thể nhìn thấy tôi. Nếu quý vị đang đứng ở lầu 1 hay lầu 2, tuy rằng có người kéo quý vị lên một bậc, quý vị cũng chỉ lên đến lầu 3, vẫn chưa thấy được tôi. Còn trường hợp như mình đã ở lầu 4 rồi, thì chỉ cần lên một lầu nữa là tới nơi.
Cho nên có lúc thấy một vị sư phụ chứng đạo, chúng ta sẽ được khai ngộ liền. Thật sự phải như vậy mới đúng, không cần truyền tâm ấn là đã khai ngộ rồi. Nhưng bởi vì có người đẳng cấp còn thấp, nhất là trong thời mạt pháp, nghiệp chướng của chúng sanh nhiều quá rồi, Phật Bồ Tát phải gia trì nhiều một chút, kéo nhiều một chút mới có thể khai ngộ, còn phải truyền tâm ấn. Có một số người chỉ nhìn tôi là đã khai ngộ rồi, liền có thể nghiệm của khai ngộ, nhưng vẫn còn phải truyền pháp, bởi vì chỉ có truyền pháp mới có thể tiếp tục tu hành. Con đường tu hành rất dài, không phải khai ngộ liền được thành Phật. Khai ngộ chỉ là thành Phật nhỏ, cũng như trẻ em phải tiếp tục uống sữa, ăn cháo mới có thể trưởng thành.
Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, tuy có người được nhìn thấy Ngài, nhưng họ vẫn bị sa địa ngục, bởi vì cấp bậc của họ quá thấp, không tôn kính Phật, không biết được sự quan trọng của một vị Phật tại thế. Họ chỉ tôn kính Phạm Thiên hay là thần mà họ không thấy được, hay tôn kính các thần được mô tả trong kinh, tưởng rằng như vậy là đủ rồi, là hay lắm rồi, nên dù là Phật Thích Ca cũng không cách nào cứu họ.
Ở Ấn Độ, đệ tử tán thán sư phụ của họ còn hơn Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế đưa họ đến thế giới Ta Bà để chịu khổ, nhưng sư phụ tại thế của họ lại đem họ lên, cho họ được giải thoát, cho họ thoát ly, luân hồi, sanh lão bệnh tử, cho nên họ tôn kính sư phụ của họ nhất, họ không tôn kính Thượng Đế, không phải họ cố ý phỉ báng Thượng Đế mới nói như vậy. Mà chỉ vì họ quá kính thương sư phụ của họ.
Nhưng họ nói như vậy cũng không sai, bởi vì nếu có Thượng Đế, sao Ngài không đến cứu chúng ta, để cho chúng ta phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Chỉ có sư phụ thấy sự đau khổ của chúng ta, thấy được sanh tử luân hồi của chúng ta, liền nhận lời dẫn chúng ta lên, đem chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến thế giới vui sướng nhất, giải thoát nhất. Thượng Đế không nhận lời gì cả, chỉ có sư phụ tại thế mới nhận lời, còn Thượng Đế cái gì cũng không nói. Chúng ta không hiểu có Thượng Đế hay không, nhưng biết chắc có một vị sư phụ như thế. Vị Phật tại thế đó chỉ cần chúng ta giao thông với Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta giải thoát. Điểm này rất quan trọng, nếu chúng ta quên mất điểm đó, tu hành sẽ khó khăn hơn. Bởi vì chúng ta khó nhận được ai là Phật, ai là Bồ Tát. Chúng ta tự cho mình là thông minh, biết rất nhiều việc, chỉ cần nương vào sức mình là đủ rồi. Đúng, chúng ta có lực lượng, cái gì chúng ta cũng có, nhưng trước khi phát triển được lực lượng này, thì chúng ta phải nhờ vào vị đã phát triển được lực lượng này giúp đỡ.
Trẻ thơ khi chưa biết đi, cũng cần có cha mẹ dắt đi, một người dẫn một bên, hay là một người nắm hai tay của nó, dẫn đi từng bước, từng bước. Từng bước một, rồi dần dần tự nó sẽ biết đi, đi ngã qua ngã lại, nhưng lúc đó nó vẫn còn phải nhờ cha mẹ dắt nó đi, bởi vì nó chỉ có thể tự đi một đoạn ngắn, không hề gì, nhưng nếu muốn đi đường dài, cần phải có cha mẹ bồng bế nó đi, nếu như quý vị dẫn con nít đi coi hát, dẫn nó đi chơi, đi chưa đầy nửa đường, nó đã mệt, rồi đòi ẵm, không bồng lên, không chịu đi, cho nên quý vị phải ẵm nó, hay là dùng xe đạp, xe gắn máy, xe taxi để chở nó đi.
Người mới tu hành cũng vậy, nếu như không có lòng tôn kính, không có lòng khiêm tốn, tu hành tiến bộ rất chậm, có rất nhiều chướng ngại, đó đều là do chúng ta tự ngăn chặn sự tu hành của chúng ta. Có lúc tôi thấy tình trạng này, muốn giúp đỡ, nhưng chúng ta tự đóng cửa lại, không muốn nói chuyện, cũng không muốn nghe, không để cho tôi đến nắm tay, như vậy tôi cũng khó giúp. Nói không xong, chỉ còn cách để tự nó một mình học bài. Khi chúng ta học Anh văn, ban đầu không biết nói, mỗi ngày đi gặp ông thầy, học nói chuyện với thầy, hay là tập nói với người bạn, thường đọc sách Anh văn, gần gũi thầy nhiều, sau này mới có thể nói tiếng Anh. Chỉ mới có học nói tiếng Anh đã khó như vậy rồi. Muốn thành Phật, làm sao mà không cần nhờ vào sức của Phật, chỉ cần sức của mình thì làm sao thấy được Phật của mình.
Tôi bây giờ đang nói về Phật, tán thán Phật, chứ không phải tôi nói tôi là Phật. Tôi không có nói như vậy, nhưng nếu như có thứ Phật sống đó, chúng ta nhất định phải kính thương Ngài. Như vậy, đối với mình mới có ích. Từ ngày đầu giảng kinh cho đến bây giờ, tôi chỉ giới thiệu Phật, giới thiệu pháp môn Quán Âm, giới thiệu lực lượng lớn của tạo hóa, lực lượng nguyên bản. Những thứ này đều là do tôi học từ trong sách. Có một số là thể nghiệm riêng của tôi, có một số là học từ thầy của tôi. Bây giờ tôi đem những thứ này nói cho quý vị nghe, không phải để cho quý vị tôn kính con người này. Tốt nhất, quý vị nên tìm Phật của quý vị.
Nhưng nếu như muốn tìm Phật của mình, trước tiên nên biết bắt đầu từ con đường nào. Nếu quý vị muốn biết đường, tôi có thể nói cho quý vị biết, bởi vì có một số người nôn nao muốn biết con đường đó. Đã hỏi nhiều lần rồi, nếu như quý vị đã cố gắng nghe kinh một tuần lễ, nếu như quý vị muốn biết đường, thì ghi tên ngay hôm nay. Nhưng nhất định phải thành tâm, thật lòng cầu đạo, thật muốn giải thoát, chứ không phải háo kỳ. Bởi vì Phật Bồ Tát biết được tâm của chúng ta. Nếu như chúng ta không có lòng thành, tức là phỉ báng Phật Bồ Tát, cũng là tự phỉ báng chúng ta. Nếu như quý vị đã nghe kinh nhiều lần rồi, hiểu được pháp môn này và cũng biết được tôi dạy gì, thì bây giờ có thể ghi tên.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi tiết giảng tại Đài Bắc Formosa vào ngày 10 tháng 3 năm 1987 với chủ đề Phật là gì? Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức các khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị quyển 1.
Vâng, xin hỏi sư phụ, trứng là mặn hay là chay?
Trứng không phải là chay. Người mới tu hành, nếu như ăn chay không được, cho ăn một hai quả, nhưng sau đó phải dứt bỏ ngay, bởi vì nó có ảnh hưởng đến sự tu hành, bởi vì trứng từ trong bụng động vật mà ra, không có trứng thì không có gà, cho nên trứng gà cũng coi như là động vật, vốn nó đã có sinh mạng trong đó. Tuy nói rằng có trứng, không thụ tinh, nhưng nó cũng có một nửa của sanh mạng, bởi vì không có giao phối của trống và mái, thì không có gà, chỉ có một cá thể, không thể nào sanh gà con, cho nên mới nói trứng mà chưa có thụ tinh, chỉ và chưa đủ nhân duyên mà thôi, không thể nói nó không có sanh mạng.
Vâng. Xin hỏi sư phụ. Lúc niệm chú, nên nghe lời chú, hay là nghĩ đến ý nghĩa của lời chú?
Sai rồi, đó không phải là pháp môn Quán Âm. Người hỏi câu này tu pháp môn gì, tôi không biết được, nhưng pháp môn tôi dạy không phải là niệm chú, nghe âm thanh cũng không phải là âm thanh bên ngoài. Thế mà theo đuổi bề ngoài đều không có ích gì. Nghĩ đến ý nghĩa của lời chú cũng vô ích, nghe tiếng niệm chú cũng không có ích. Nhưng quý vị muốn làm gì thì làm, pháp môn tôi dạy là một thứ pháp môn khác.
Vâng. Xin hỏi sư phụ, nếu như con tu hành cấp bậc đạt đến thế giới thứ ba, nhưng con chết sớm hơn sư phụ có thể kéo con lên hay không?
Kéo lên chứ. Tôi không phải là xác thân này. Hiện giờ đã có tôi tại thế giới thứ ba rồi, sao phải đợi đến chết rồi tôi mới đến đó? Bởi vì tôi đã chờ sẵn ở đó rồi, lẽ đương nhiên sẽ kéo lên. Không phải tôi chết rồi mới có thể đem học trò lên, nếu không quý vị không dám chết. Tôi ngày mai phải đi tự vận sớm, thì quý vị mới cảm thấy an toàn. Học trò của tôi có người đã 80 tuổi rồi, như vậy không phải là nguy hiểm lắm sao? Những người già sẽ không dám theo học với tôi, bởi vì vạn nhất, tôi chưa chết mà quý vị đã vãng sanh rồi, như vậy không có ai đưa đi thì làm sao? Tôi không phải dùng xác thân này đem quý vị lên. Ở thế giới này mới cần có thể xác. Thế giới thứ nhất thì dùng thân thể của thế giới thứ nhất. Thế giới thứ hai thì dùng thân thể khác. Thế giới nào cũng có tôi ở đó. Hóa thân tôi ở bên trong còn đẹp đẽ hơn xác thân của tôi ở ngoài.
Vâng. Nếu như sư phụ qua đời sớm, sư phụ có chờ chúng con ở trên ấy hay không?
Hiện giờ đã chờ rồi. Sao phải đợi đến qua đời mới chờ? Bây giờ quý vị có đi thế giới nào đi nữa, cũng có thể gặp tôi tại đó, có phải như vậy không? Vị ấy đáp, có. Vậy thì sao lại hỏi câu hỏi dại như thế? Vị ấy đáp, con chỉ hỏi giùm mọi người. Tôi biết, nhưng đừng có làm như vậy, vì đây là chuyện của bên trong, hỏi như vậy mọi người đều biết tôi là ai rồi, như vậy tôi hổ thẹn lắm.
Vâng. Thông thường chúng ta không có đặc biệt chú ý những thứ gì, nhưng tọa thiền khoảng mười mấy phút hoặc 20 phút, những thứ đó đều chạy vào, xin hỏi vì sao?
Bởi vì trước kia, quý vị có quan hệ với thứ đó, bây giờ họ đến hỏi thăm, chuyên tâm một chút là được rồi, tâm loạn lắm mới như vậy. Ví dụ, phòng này không có người ở, thì sẽ có người chạy vào, nếu như trong phòng có người, thì không có ai dám vào ăn trộm. Lúc tọa thiền, tâm không tịnh, cũng sẽ có nhiều vật chạy vào. Tu hành nhiều rồi, thì không thành vấn đề, phải thường tham gia thiền thất.
Vâng. Con có đọc nhiều sách ghi chép là có người theo phương pháp của một số đại thiền sư, như cách niệm Phật của Ấn Quang Đại Sư đời Mãn Thanh, cũng có thể vãng sanh tịnh độ, có thật như vậy hay không?
Quý vị có dám khẳng định như vậy không? Không có đơn giản như vậy. Thế giới thứ nhất là chỗ của Atula, ở đó đâu đâu cũng là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như chúng ta không biết được thế giới cực lạc chính thật, rất dễ bị ma gạt. Thật ra chúng ta chỉ đi đến thế giới thứ nhất mà thôi, khỏi có nói đến thế giới thứ hai hay thứ ba. Cho dù là đến được thế giới thứ nhất, thấy được những cảnh đẹp ở đó, sẽ làm cho chúng ta tưởng lầm đó là thế giới cực lạc. Nhưng mà niệm danh hiệu Phật A-di-đà cũng được. Có nhiều người thường đến hỏi, tôi thấy trình độ của họ nếu như chưa có thể tu pháp môn tối cao, thì cũng bảo họ niệm Phật A-di-đà, chứ không phải chỉ có Ấn Quang Đại Sư dạy người niệm Phật mà thôi. Ấn Quang Đại Sư cũng có tu các pháp môn khác, nhưng Ngài không có đi nhiều nơi truyền pháp, cho nên người ngoài không biết mà thôi. Nếu như Ngài chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì làm gì mà phải trốn trong núi Phổ Đà tu hành 10 năm? Tại sao không ở nhà niệm Phật, mà nhất định phải đến núi Phổ Đà niệm Phật? Ngài cũng rất siêng năng tọa thiền. Đại sư Quảng Khâm còn phải khổ tu nhiều năm như vậy, mới có thể đạt đến cấp bậc của Ngài. Tôi không biết đẳng cấp của Ngài là gì, nhưng tối thiểu cũng là đắc quả A-la-hán, bởi vì Ngài có thể làm cho cọp trở nên lương thiện. Đây là năng lực đặc biệt của A-la-hán. Còn các lực lượng khác thì tôi không muốn nói, rất có thể Ngài được quả vị cao hơn A-la-hán. Chính Ngài cũng phải tu hành khổ cực như vậy mới có thể đến tịnh độ. Còn một người tại gia niệm vài ngày Phật hiệu, làm sao có thể thành Phật? Chúng tôi tu pháp môn Quán Âm, trong số đệ tử, người tại gia nhiều hơn xuất gia. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, cũng có rất nhiều đệ tử tại gia. Trong Kinh Lăng Nghiêm, có 25 vị Bồ Tát kể thể nghiệm tu hành của họ. Trong đó phần đông đều là thể nghiệm của người tại gia, không phải của người xuất gia. Tôi bảo họ niệm Phật là bởi vì họ không muốn tu pháp môn Quán Âm, cho nên mới bảo họ niệm Phật, còn tốt hơn là không niệm, ít nhất có thể làm cho tâm thần yên tịnh một chút. Nhưng không có cứu cánh thì không thể thành Phật, không thể đi Tây Phương.
Vâng. Trong Thánh Kinh có nói khi con người mới ra đời đã có tội tổ tông. Thưa, có phải chỉ nhân quả đời trước của chúng ta hay không?
Đúng, ngoài nhân quả đời trước của chúng ta ra, còn có cộng nghiệp, tội của tổ tông cũng là cộng nghiệp. Chúng ta sống chung với cha mẹ, họ nấu cơm cho chúng ta ăn, đó cũng là cộng nghiệp cho chúng ta. Nếu như tổ tiên chúng ta làm những việc không có đạo đức, chúng ta hưởng tài sản để lại, cũng phải gánh một mớ tội của tổ tông. Ý nghĩa của tội tổ tông và cộng nghiệp hay là nghiệp chướng ban đầu đều như nhau.
Vâng. Sư phụ có thể giải thích ý nghĩa của giới bát quan trai?
Ý của giới bát quan trai là để cho quý vị nghỉ ngơi một ngày, bởi vì quý vị mỗi ngày đều không trì giới. Trì giới bát quan trai thì phải cùng lúc đồng thời phối hợp tu pháp môn Quán Âm mới có ý nghĩa. Ví dụ chúng tôi tổ chức thiền thất hay thiền tam, ý nghĩa là để cho học trò của tôi trong 7 hay 3 ngày này bỏ qua một bên những gì trên thế giới, vợ, con, chồng, điện thoại, thân nhân, bạn bè, làm ăn, đều bỏ qua một bên, lên núi chuyên tâm tọa thiền với tôi vài ngày. Chỉ có học trò của tôi mới có thể tham gia. Trong giai đoạn này mới đúng thật là trì giới bát quan trai. Bởi vì miệng không nói, tai không nghe thị phi, mắt không ngó bậy bạ, cho nên những ngày đó mới chính thật trì giới rõ ràng. Lúc đó là tự nhiên trì giới, bởi vì cộng tu với nhau, không có thị phi, cũng không có lời gì để nói, không có tranh luận, cho nên lúc đó là tự nhiên trì giới, tự nhiên niệm Phật, niệm kinh. Bởi vì tối đến, tôi sẽ giảng kinh, đó tức là giờ quý vị niệm kinh sống. Buổi sáng tôi sẽ chỉ quý vị cách tu hành, xem quý vị tu hành có chỗ nào cần phải chỉ dẫn. Tôi nói ngay tại đó, hay là mời mọi người tự mình nói, như vậy mới chính thật là tu giới bát quan trai. Nhưng bởi vì minh sư vãng sanh không có người truyền pháp, chỉ đọc kinh điển mà thôi. Thấy người ta tổ chức thiền tam, miệng không nói chuyện, chỉ nghe kinh, niệm Phật, tưởng rằng thiền tam chỉ là như thế thôi. Bởi vì thiếu minh sư chỉ dẫn, cho nên không hiểu ý ở trong đó. Nhưng nếu như có thể trì giới bát quan trai, nghỉ một ngày cũng tốt, nhưng phước báo không lớn, chỉ có một chút nhân thiên phước báo. Nhưng không có công đức gì, chỉ để cho tâm mình an nhàn một chút, phiền não giảm đi một chút, bởi vì cả ngày chỉ nhớ Phật, không nhớ thế giới, cũng không nói chuyện với người khác, ít tạo thị phi, nhưng không cách nào mở trí huệ, không thể khai ngộ. Cho nên giới bát quan trai tuy là tốt, nhưng không có công đức đặc biệt nào.
Vâng. Thưa sư phụ, con có đọc qua một quyển sách kể là có một vị bác sĩ người Anh đến Ấn Độ, gặp được một vị sư phụ dẫn ông ta đến một động đen tối để tu hành. Ông ta gặp một người trong động, thân mình phát ra ánh sáng, người đó tự xưng là Mahakajip. Xin hỏi, đó có phải thật hay là không?
Tôi không biết được. Tôi phải đích thân thấy mới biết được. Đối với việc này, tôi không có hứng thú. Có người khi tu hành rồi cũng phát ra ánh sáng. Đệ tử của tôi cũng có người phát ra ánh sáng, cần chi phải đến Hy Mã Lạp Sơn, vào cái động đen tối đó để nhìn người ta phát ra ánh sáng. Ở đây đã có người phát ra ánh sáng, quý vị không thấy được mà thôi, khỏi cần đi đến hang núi. Ở Đài Bắc náo nhiệt này, đã có người phát ra ánh sáng cho quý vị xem, họ mới theo tôi học có hơn một năm, có nhiều người chỉ mới theo học có một tháng, hai tháng mà thôi, cũng phát ra ánh sáng. Không phải chỉ có Maha Kajip mới phát ra ánh sáng, không cần phải tu lâu như vậy. Từ đời Phật Thích Ca tu đến giờ, trải qua hơn 2.500 năm mới có thể phát ra một tí ánh sáng. Nếu như vậy, mọi người thôi khỏi tu luôn. Tôi không hiểu người đó ở trong động làm gì, sao không ra ngoài độ chúng sanh. Chúng sanh khổ như vậy, ông ta lại ở trong đó phát ra một chút ánh sáng. Phật đó thôi khỏi cần, ở đây lại Phật sống của quý vị còn có ít hơn. Ở hội trường giảng kinh này, trong hàng đệ tử của tôi, có vài người cũng phát ra ánh sáng, cho nên đừng có theo đuổi chuyện đó là thật hay giả, như vậy không có ích gì. Tôi không hiểu ông bác sĩ đó gặp người nào, bởi vì có người họ chọc chơi, họ sẽ nói họ là người đại tu hành thời xưa. Nhưng tôi nghĩ nếu thật là Mahakajip, thì nên làm chuyện vĩ đại hơn, không phải chỉ ở trong động tối, phát ra một chút ánh sáng mà thôi.
Vâng. Nếu như có một Thượng Đế tối cao đã cai quản chúng ta, thì chúng ta không cách nào cải biến, có phải vậy không?
Không đúng, chúng ta cũng sẽ cải biến, bởi vì chúng ta có ý chí tự do. Chúng ta biết tốt, biết xấu, chúng ta có thể trở nên tốt, cũng có thể trở nên xấu, nếu không chúng ta không cần tu hành. Như hôm qua, tôi nói chuyện cây tre, chúng ta có thể trèo lên, chúng ta có thể trèo xuống, cũng có thể rơi xuống. Đương nhiên, có Thượng Đế hay Phật tối cao, nhưng chúng ta cũng có thể cải biến. Nếu như không có thứ tối cao nguyên bản, thì chúng ta từ đâu ra? Nhưng mà không có thứ này, trên thực tế cũng không sao, chỉ cần chúng ta trở thành con người vĩ đại là được rồi. Có Thượng Đế hay không, sau này tính sao? Hiện giờ điều quan trọng nhất là chúng ta nên tự mình biến đổi, để cho chúng ta trở thành một con người toàn mỹ trên thế giới ta bà này, hiểu rõ toàn cõi vũ trụ. Có thể như lai, như khứ. Nếu có người muốn trở thành như chúng ta vậy, chúng ta cũng có thể đem họ đi. Đó mới là mục đích của chúng ta. Đừng có lo đến chuyện có Thượng Đế hay không. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Bây giờ nếu có Thượng Đế cũng không có ích gì cho chúng ta. Bởi vì chúng ta cầu xin Ngài, Ngài cũng không nghe. Nếu như Ngài nghe được, thì thế giới này đâu có khổ như vậy. Bởi vì không ai muốn khổ, họ đều ngày ngày cầu Thượng Đế giúp đỡ, nhưng Thượng Đế không có giúp đỡ, chỉ có chân sư giúp đỡ mà thôi. Bất cứ chuyện gì, sư phụ cũng nhanh hơn. Thượng Đế chậm chạp lắm, Ngài hình như điếc, không có tu pháp môn Quán Âm. Cho nên, đừng lo có Thượng Đế hay không, có Phật tối cao hay không, những thứ đó đều không quan trọng. Chúng ta chỉ lo chuyện của chúng ta. Chúng ta muốn trở thành con người tốt, trở thành chúng sanh vĩ đại, thần thông tự tại, có lực lượng, muốn đi đâu thì đi, muốn cứu ai thì cứu, như vậy đối với chúng ta mới có ý nghĩa, bởi vì chúng ta nhìn thấy nhiều người bị đau khổ, nhưng lại không có cách nào giúp đỡ, cho nên chúng ta muốn biến thành một đại chúng sanh, có lực lượng, có thể giúp đỡ những người đau khổ ấy, đó chính là mục đích của chúng ta, chứ còn Thượng Đế hay Hạ Đế, chúng ta không cần phải lo tới.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa vào ngày 10 tháng 3 năm 1987 với chủ đề Phật là gì. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 1.